Tuấn à, trước giờ từ chuyện làm ăn, ruộng vườn, nhà cửa, nhất nhất cái gì tôi cũng bàn bạc trao đổi, em cũng đều nghe theo hết á. Vậy tại sao có cái việc trở về thành phố sanh sống để mà có điều kiện lo cho các con ăn học thuận lợi, mà sao em cứ phân vân hoài vậy, rồi chưa trả lời dứt khoát với tôi là sao vậy hả? Em nói anh nghe coi.
Anh Hoàng, không phải là em không tán thành những suy tính của anh, nhưng thật tình á thì em đang có hai điều lo âu. Khi mà hơn 20 năm nay ta đã quen rồi, cuộc sống bình dị tại nơi vùng đất này. Từ cái buổi ban đầu nhọc nhằn lao động, khai quang dọn cỏ đào đất lên nương, mọi thứ phát đổ xuống nơi đây rất là giá trị. Đất trả ơn người, cây trái tha hồ thu hoạch, lúa đầy bò, tiền bạc không thanh lo.
Chuyện đó là thành rành là không ai phủ nhận. Vợ lam lũ, chồng siêng năng, trước sau chặt già, cuộc sống từ từ thoát ra cơ cực, con cái đầy quề hạnh phúc biết bao. Nay cũng vì tương lai của con mình phải xa nơi này, xa nhưng mà không phải bỏ, em xác định được không? Trong khi em rất mong muốn con phải thành tài thì ta phải về dưới đó mới có điều kiện tốt hơn. Em à, ở đây đó đất cho ta giàu tiền giàu bạc, nhưng mà ở dưới đó mới cho ta cái kiến thức của cuộc sống hôm nay. Rồi tới đời con cháu ta rất cần được tiếp cận với một nền khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại của thế giới. Giá lại mảnh đất này ta vẫn giữ đó, có bán buôn gì cho ai đâu. Mình giao lại cho chú Hiệp của mấy đứa nhỏ chăm coi giùm, rồi 2-3 bữa nửa tháng lên thăm chừng.
Biết vậy rồi, nhưng sao em tức quá đi à? Sao anh không hiểu cho em? Khi mà ở tại khi đất Sài Gòn, em đã được sinh ra và lớn lên, niềm vui và bất hạnh cùng nơi đây. Rồi trong một trận cháy lớn ở vùng tư phong chất, em trở thành đứa trẻ mồ côi, cha mẹ em lần lượt qua đời bởi dứt không năng, không tiền để chạy lo. Tới khi em làm con nuôi ở nhà người, đầu cắt mặt túi, học hành dở dàng, lớn lên chút nữa thì eo le cuộc tình. Từ con nuôi em bị trở thành con dâu, mang tiếng con dâu nhưng luôn bị gia đình chồng hành hạ.
Ba anh làm tài xế trong gia đình ông bà nghĩ toán. Ông thường kể cho má con anh nghe về người con dâu của ông bà chủ ngoan hiền đức hạnh. Nhưng dù cho kheo ăn kheo ở đến đâu, cô ấy vẫn không được hưởng giàu sang phú quý của bên chồng. Phận gái 12 bên bến đục bến trong, ai biết để chọn dòng. Chứng kiến trò đời cái nghiệp mỗi quán hờn chút mãi lăn đầu người con gái đôi trang. Nhiều lần ông cũng tím ruột bầm gan, nhưng cô đem những lời sẽ chia an ủi. Rồi một hôm mưa sầu gió tối, em bị đuổi đi bệnh nặng kéo dài.
Đường cái thân tàn má dại vì chẳng trôi đòn còn hàng dâu mau tóc rối niềm đau mây trôi về. không một giây phút chần chờ. Ba đã chở em đưa về nhà anh để lo chạy chưa. Má thì chăm sóc suốt tháng, còn anh thì vừa học bài vừa canh cái siêu thu bắt. Khi hai anh mắt ngập ngừng lén lén nhìn nhau, thì em đã vội vàng quay về buồn xếp. Sống tình yêu dáng nên lời dẻo gọi anh gửi cho em lời nói bằng những
anh Hoàng. Anh đã dung phân tỉa cành bọn gốc, anh đã nâng niu triều mệnh cho cánh hoa khoe màu đường sắc. Nhớ ánh nắng đầu tiên gọi mời triều mệnh chăm chút nâng niu rọi sáng cho đời. Lòng cha nhân hậu, lòng mẹ dành cho em lượng cả biết trời. Từ một người con gái nghèo lúc mặt trăng, từ một gái sống cảnh tươi đòi cho hết kiếp gian trung. Thân vẫn mơ bèo sống số gió cuộn, trôi nổi bên mong bên nhớ đầu sống. Tình yêu của anh chân thật đắm đồng, mưa tạnh mây tan người em yêu dấu.
Em sao á, lúc nào hai vợ chồng ngồi lại với nhau bàn tính công việc á, lo lắng cho cái con
là em nhắc ngoài chuyện cũ kêu anh đừng có trách em.
Người già hay kể chuyện xưa tích cũ, trong khi đó em thì
em chưa già nhưng cũng phải còn trẻ dại mà có thể hời hợt vô tận thực nghĩa sự sâu đẹp. Tấm lòng vị tha nhân hậu của người đàn ông hết già thương yêu và lo lắng cho mình.
Đã nói yêu thì mấy ai cân đông đo đếm một chữ tình. Tình yêu chân thật giúp người ta hiểu thêm cuộc sống, thương những con người đang chìm trong khổ nào tôi tâm. Nhờ có em mà anh nhận ra những giá trị thật của trần gian. Em ơi, anh nguyện làm đường tròn những gì người xưa đã để. Đó là bổn phận người chồng, là tình thương con trẻ, trách nhiệm trọn đời của mọi người cha.
Thương anh, quý trọng những đức tính tốt đẹp trong anh á, cho nên anh biết không, cứ mỗi lần thắp hương trên bàn thờ tổ tiên cha mẹ, em lâm râm khấn vái, em sẽ sống thật lành để đền đáp công ơn cha mẹ, ông bà, tổ phụ đã cho em có người chồng tốt như anh.
Bao năm qua rồi mà anh nhớ như mới đây thôi.
Đất nước hòa bình em đã theo anh, hai chúng ta trở về quê cũ.
Quê thương người chồng mà cho đời em thương kính.
Thương mẹ thương cha, hy sinh cả cuộc đời cho con trẻ. Ngày êm ấm của muôn người sống thân không còn nữa.
Đời người nghiệt ngã trái ngang, vui ức buồn nhiều.
May mắn các con mình ra đời trong yên bình.
Em quên hết rồi muốn nỗi đắng cay.
Hai bên nội ngoại đang ở miền lưng, đến các con thông minh định ngộ nhân từ, với mọi người luôn dạ tháo lòng ngay.
Mấy đứa nói giống anh á, học hành giỏi giang chăm chỉ.
Đứa giỏi toán nó giống anh, còn đứa giỏi về môn văn thì dứt khoát là từ nơi em. Rồi đây chỉ vài tháng nữa thôi, hai con của mình sẽ thi vào đại học.
Em hy vọng là hai đứa đủ điểm để vượt qua,
nên anh quyết định dời nhà về thành phố cho gần hơn. Chúng mình có mặt thường xuyên với các con,
có phải vô cùng hợp lý hay không?
Còn có những vấn đề phức tạp, sống ở thành phố thuận lợi nhưng cũng khó khăn nhiều.
Vì vậy khi vợ chồng mình kề cận bên con, chúng sẽ an tâm tự tin gắng sức học tập, sẽ ít bị thâm nhiễm thói hư tật xấu mà hiện giờ đang đầy dây ngoài đường, khiến bậc làm cha mẹ luôn luôn hồi hộp, sợ cho con mình bị cám dỗ gạt đường. Đầu óc chúng còn non cần phải bảo vệ chu toàn, tránh cho gia đình phải ân hận về sau.
Thôi, anh đã cạn lời như vậy thì
em đã đồng ý rồi ha. Ngày mai anh sẽ về thành phố gặp chú Tường. Thôi, mình ra ngoài sân cho mát đi em.
Không biết mấy giờ rồi mà sao hai anh em nó chưa có đứa nào về. Từ sáng tới giờ không có một con trong bụng nữa. Uống nước lạnh trừ cơn, cái bụng sao nó kêu ộc 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 có trắng biết nè. Nhớ lại ngày nào mình cũng nhà cao cửa rộng mà chồng thì chỉ lo ăn chơi xa bờ, tấm gương mờ nên con nó mới noi theo. Cha con xung nhau ăn chơi trác táng cho tới nhà tan cửa nát.
Má, má à, sao má hay nói chuyện đời xưa quá vậy? Con á là cái đứa thiệt thòi nhiều nhất mà con cố nén làm thinh. Má chỉ trách anh em con phá của, nhưng má đó, má nhìn lại má đi.
Son, con nói,
con xin lỗi má. Ai biểu má nhắc chuyện xưa chi? Thôi bỏ qua đi má à. Má cho con hỏi nè, hồi sáng tới giờ anh Sơn có ghé nhà lần nào không má?
Không có con.
Đáng lý bữa nay má được ăn bóng giò hầm với măng tươi, nhưng mà
sao con
chưa ăn được?
Ủa,
về ngang quán cơm bà Sáu Mén, con có mua cho má một hộp cơm nè, má múc được không?
Thôi được rồi, con xếp ra cái tô hay đĩa gì đó để cho má. Mà con ăn gì chưa?
Sắp vô mánh rồi, không có giờ để ăn nữa. Má nói với anh Sơn á, nếu anh có về thì ghé ra chỗ bánh xe, con đi kiếm không có thì cũng về chỗ đó gặp ảnh để bàn công việc.
Son nè, Son, làm gì thì làm nghe con. Con cố gắng đừng để cho anh Sơn con sai vào con đường miệng ngập nữa nghe con.
Bữa nay con thấy má kỳ thiệt nha, sao cứ nhè cái chuyện buồn mà nhắc hoài vậy? Ảnh đã chia tay với nàng Tiên Nâu, Tiên Trắng mấy năm nay rồi, nhắc hoài anh cảm thấy bị xúc phạm cho coi.
Phải rồi, thôi má xin lỗi, từ đây về sau má không nhắc nữa đâu.
Hoàng ơi, cháu cần chụp ở đâu á? Nói anh thợ chụp hình này anh chụp cho.
Cảnh đầu tiên á mà con cần chụp là ở trước cửa nhà. Bây giờ anh canh lấy hết mấy tầng lầu cho hai cha con từ trước ha. Sau đó thêm một tấm của chú tôi và chị Út đây nè.
Ê, thôi, tôi không có chụp đâu nghe. Tôi không có thích chụp hình đâu á.
Một tấm kỷ niệm mà chị Út.
Một tấm đi cô. Dù sao cũng nhờ có cô mà ba cháu mới mua được căn nhà này.
Vậy thì cha con anh chụp trước đi, chờ tôi chải đầu đã.
Chú Tường ơi, nhờ nhà trống cho nên mình muốn coi cũng thoải mái ha.
À anh à, tôi muốn chụp một số cảnh ở trong nhà để đem về cho vợ tôi xem, nhưng mà cần thiết á là ở nhà bếp và mấy cái phòng ngủ đó.
Anh Thợ ơi, nhớ lấy góc độ xa xa nghe, đừng có cận quá. Bà chủ nhà mà xem hình tôi tưởng đâu chung vô viện hồi chưa cởi lớp á thì kẹt lắm á.
Nè, bây giờ vô trong bếp đi cháu. phải chụp gần, chụp xa cho vợ cháu nó thấy. Đàn bà mà đi tới đâu mà thấy bếp núc đàng hoàng thì chịu lắm đó.
Tôi biết không, cái bếp đó cũng xoay chiều đổi hướng nhiều lần so với lúc cháu ở. Bây giờ chỉ còn lại dấu tích duy nhất là cái nắm cửa bằng đồng ở tủ bếp. Rất lạ là chủ nào cũng thích nên giữ lại.
Cái nào đâu cô?
Nó đó, đẹp ghê cháu thấy không?
Anh chụp cảnh này có cha con tôi nghe. Cảm ơn anh. Chị Út à, bây giờ ta đến văn phòng tiến hành thủ tục đi chị.
Chà, lâu lắm rồi nha con, má mới ăn được miếng sầu riêng con trao. Sao mà nó ngọt quá trời quá đất à? Con mua như tiền vậy sao?
Dạ con không có mua.
Vậy là chắc thằng Sơn mua phải không?
Không phải đâu má.
Ủa,
sầu riêng đầu mùa trái này á bét lắm cũng cỡ tới 70-80 á. Mình làm sao mà lời vé số của con một ngày chỉ đủ cho má ăn hai hộp cơm và uống hai bình trà.
Nhưng ai cho mình sao con không nói? Chắc là người rất là tử tế, người quen của con phải không nè
má? Hiện nay còn là người lạ nhưng rồi sắp quen hết lạ. Má, má còn muối đây nè,
con á, con có để dành cho thằng Sơn để con ăn hết rồi.
Có để dành chứ má, vì anh Sơn họ cũng biết nên trái sầu riêng biếu mẹ con mình.
Út Sơn, bộ này trúng mánh rồi phải không? À, qua mặt ngoài vậy tương đối đi à. Má, má ăn sầu riêng ngon má, ở vườn người ta trồng đó má.
Vợ chồng họ có vườn trái cây lớn lắm, họ mua nhà ở dưới này để giao dịch với bạn hàng và mở dựa luôn. Anh Sơn, ăn đi, phần của anh em đẩy ở trong lòng bàn đó.
Con à, họ mua nhà gần nhà mình hả con?
Căn nhà cũ của mình đó má.
Hình như từ hồi mình dọn đi tới giờ đã thay nhiều chủ rồi phải không con?
Dạ chắc tại làm ăn không hợp nên họ đổi chỗ ở mà.
Hai con có biết căn nhà đó nó hợp với ai không?
Ai vậy má? Người trong gia đình mình hay là người ngoài hả má?
Sơn.
Dạ.
Con có nhớ không con?
Dạ con không để ý chuyện này, má nói đi.
Con Phụng, vợ của con ngày trước.
Má nhớ kỹ vậy sao?
Có đúng như vậy không má?
Đúng, con ơi đúng vậy. Má nào đâu không, cái tuổi nó hợp với nhà mình trước đây. Nên từ khi vô nó trong gia đình, lúc đó mới được 14 tuổi đời. Của cái cho tới khi ba con trở thành anh nghĩ mới được 18 tuổi đầu phải làm vợ chồng.
Thì do má đây suối biểu dạy con phải nhanh tay mà lo hãy say, kéo ôm công nuôi con ba bốn năm nay.
Má nhớ không má?
Lúc đầu không nên con kể lại, má rất giận quyết đạt bằng được. Nhưng càng ngày con để cũng nhiều hơn, nên khi ra tay thì không lợi đạt.
Tội nghiệp chỉ cũng thôi.
thì chỗ coi cũng như người dân nước lạ, có lúc tệ hơn người anh kẻ ở trong nhà. Tuy không giải nắng dầm sương khiến cao giác nặng, nhưng suốt ngày quần quật làm cho tấm thân mạnh mai tựa như cánh hoa trước gió bay. Sống bên cánh chồng mà như chiếc bóng, nhưng càng về sau nhan sắc của nàng rất rỡ như cánh hoa đỏ thắm, làm ngất ngây người chồng chỉ biết ăn chơi xa phong trong dũng bùng.
Bây giờ nếu gặp lại Phụng mà vẫn còn độc thân thì con sẵn sàng rước cô ấy về. Má thấy sao má, được không?
Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu con.
Tại sao vậy má?
Lấy thuyết nhân quả thì má e rằng cái số của cô ta không khổ như mẹ con mình đâu.
Số?
Dạ. Con đốt cho má cây nhang đi.
Má đốt nhang cho bà hả má? Nhang đây nè má.
Ông Toán ơi, sao tự nhiên bữa nay mấy mẹ con tôi lại nhớ tới chuyện xưa? Hồn ông có linh thiêng, hãy xui dục cho thằng Sơn nó gặp lại con Phụng.
Chắc không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Ba, ba ơi, ba đưa hình cho con coi nhà mới của mình ở thành phố đi ba.
Em giống như nồi súp ve vậy đó, con gái thì phải thùy mị dịu dàng, cái gì cũng vội vội vàng vàng hết trơn à. Ghê.
Thôi à nghe, không có được phỉ báng người cùng họ đó.
Nè nè, đừng có tranh cãi nữa, hình đây nè. Má Tuấn ơi, ra coi hình nhà mới nè.
Em đây. Đẹp không Quỳnh? Rồi má coi gì?
Đẹp lắm má.
Ờ, cũng được quá ha. Tụi con thấy chưa, ba con làm việc gì cũng đúng theo ý của má thì không có thế nào mà chê được hết á.
Đây này, đây nè, còn mấy cái hình này nữa nè.
Khoan, người này là ai? Chú cái... Tường á. Thì ờ, thì mẹ biết rồi,
cái cô giới thiệu mình mua nhà đó má.
Sao má thấy anh Hoàng em
thấy dường như là quen quen á.
Má, má nhìn kỹ coi, quen thiệt không má?
Tại chụp xa quá à, người có một chút xíu quá, khó xác định được. Đưa 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 má xem mấy cái tấm kia coi.
Đây nè má, đây là cái bếp hiện đại, hại điện đó má.
Trời ơi, bây giờ mà xài bếp điện là lạc hậu rồi. Bếp ga mới gọi là hiện đại chứ anh hai.
Thấy chưa, anh đã nói hết đâu.
Ê ý, anh Hoàng ơi.
Gì đó em?
Cái nắm cửa này đẹp quá, sợ em thấy nó quen quen. Cái nắm cửa này rất quen.
Má ơi, nãy giờ cái gì con cũng nghe má nói quen.
Cái chuyện dám chủ nhà má cũng nói quen luôn á.
Con nói với má như vậy hả Tuấn hả?
Ý.
Xin lỗi, lại biểu coi. Cái chuyện đó là con hơi giỏi đoán á. Má đã gặp ai đâu mà quen hồi nào. Cái nắm cửa này làm cho má ám ảnh.
Má ơi, chuyện nhỏ, má để ý làm gì?
Nói tóm lại là em vừa ý không? Vị trí căn nhà đẹp lắm em ơi. Đêm về đèn đường sáng chói à. Căn nhà rực rỡ thấy mê á.
Nhà ở đường nào? Chuyện quan trọng mà em lại quên.
Đường Văn Lang em à.
Tên đường nghe là quắc là quơ hả? Nhà được 5 phòng, chưa kể các công trình phụ. Hồi vậy thôi, đòi hỏi gì nữa?
Cái cô làm mới mình mua căn nhà này nè má. Nghe đâu chính là nhà cũ của cổ đó má.
Vậy à?
Bởi vậy cổ rành lắm. Có điều theo lời của cổ nói á, mỗi lần á đổi chủ khác thì họ sửa sang, trang trí, cải tạo lại, mất hết dấu tích cũ rồi má ơi. Chỉ còn một món mà ai cũng giữ lại, đó chính là nắm cửa tủ bếp.
Ờ, cái nắm cửa của tủ bếp. Quận thì Trần không đáng kể, con Phương thì hình như có đổi thay. Tên đường là Văn Lang, hồi trước đâu có tên này. Còn cái nắm cửa lạ kia, nó trông rất quen mà tại sao mình lại không nhớ được?
Phượng ơi, em có biết là em đẹp lắm không?
Anh Sơn, anh em trong nhà mà anh nói gì không sợ má la sao?
Ai la anh, em đừng sợ. Phượng ơi, anh mua cho em cái hộp trang điểm này nè, em thấy đẹp không?
Ôi, đẹp quá, đủ bộ hết anh. Đi coi ha, son, phấn, lược, gương, dầu thơm, kéo, kèm cái móng tay nữa.
Nhưng nó phải đựng trong cái túi này nè mới có giá trị.
Anh Sơn ơi, sao anh cho em nhiều quá vậy? Có chừng má rầy á.
Tiền của anh mua tặng em mà, chưa hết đâu còn nữa nè.
Còn cái gì vậy anh?
Đây là hộp nữ trang, vàng thật đó em à.
Ý, anh Sơn ơi, em không có dám nhận đâu.
Nhận đi em, hãy xem như quà sính lễ.
Lan thang về đâu, bước chân người thiếu phụ.
Chuyến tàu đời tắt khói sương già, ta không sẽ đi đâu, dần chân xe lửa
nhẹ lên đường.
Con sợ ba má sẽ không được vui. ơi, con không biết phải nói thế nào. Trong khi con là vợ, mẹ ước con cứ mãi làm chân trước căn tình này, mà không có một lời khuyên. Sợ ba má sẽ trách con không tròn nào dở hiền, hay cô tâm địa nào để cho chồng xa chân. Mới lòng con nát tan khi ba năm qua con chưa làm tròn bổn phận mình, để cha mẹ buồn phiền vì chưa có trao đức. Bây giờ nhìn chồng say sưa nghiêng ngửa, chạy theo thu vui quên việc sắc đèn.
À, bây giờ mày còn giải tao nó hả mày? Sự việc như vậy là tại ai mà tao như thế này đây? Mày phải biết đã ăn cho tao được có giá làm bằng, thì phải biết điều mà nên tha cho nó chứ. Vì dòng họ này chỉ còn có nó là con trai, ba năm rồi không qua mất gì hả mày?
Ai, ai là lương trần thân cho tuyên, thì ra là cô, ôi vợ thân yêu. Cái gì nữa đây, để lên mặt dạy đời, tôi chán lắm rồi, cô có biết hay không?
Anh Sơn ơi xin hãy tỉnh lại đi, em lau mặt cho anh và anh hãy vô phòng nằm. Ở ngoài này coi chừng bị nhiễm gió, rủi có bề gì thì sẽ rất nguy. Chỉ còn một tuần hơn là anh sẽ đi thi, anh đỗ đại học cho ba má vui. Đứng lên đi anh, để em dìu anh đi.
Trời ơi, con chắc đi là mèo mã gà đồng. Xong, đứng lại nghe má nói đây nè.
Thôi thôi, chính mọi người hãy để tôi yên. Thân thể của tôi ngày nay ra thế này là cũng tại ai? Chắc hai người quá biết mà. Bên thì bên yếu, bên chửi nhỏ, bên chửi to.
À, thì ra nó lớn lối chứ con phải không? Bây giờ con mở miệng thì má mới biết mới hay chứ. Không, vậy mà tao tưởng mày hiền thục dễ thương, dám chửi hiền chửi xéo là ở ngoài này. Trong mày bị nhiễm độc là ngủ ý gì đâu mà nói tao nghe coi. Ông quỷ,
trời ơi, nó vòng tôi đập ra bà mẹ nó.
Chim bao thấy gì? Ai đánh em vậy?
Hả?
Em uống nước đi. Đỡ mệt chưa? Hả?
À, nhớ rồi. Em nhớ rồi. Thì ra là... Không được. Không được anh Hoàng ơi.
Ngủ đi em. Ngủ đi. Có anh đây mà. Có anh đây. Đừng sợ.
Bao năm mất nào Mình mới nhớ cái tay nắm cỡ của tủ bếp. Ôi, có chuyện trùng lắp trong đời thật dễ hay sao? Nếu như ngôi nhà mình sập về, lại là nơi mà ngày xưa mình đã từng đắng cay đau thương. Trong từng gió mưa dặn trong tim, quá khứ trở về tìm.
Không còn mang dấu tích của ngày xưa. Đồ đạc họ dọn đến đâu có bao nhiêu. Chà, tay chủ nhà mới này chắc đúng như con Soàn nói. Có vậy biết điều, chắc anh ta trạc tuổi mình thôi, hay lớn hơn chút đỉnh gì.
Xong hết chưa cháu?
Dạ, tụi cháu không chở hết đồ, chia ra còn để lại trên đó. Làm gì dù sao cũng là cái nhà của mình mà Thiếm. Xuống dưới đây thiếu món gì sắm thêm món đó. Cho nên coi vậy mà cha con ảnh làm có một chút xíu là xong hết à. Với lại giờ có mấy chú phụ một tay, đỡ lắm Thiếm.
Hồi trưa con Út Son có đem thức ăn vô cho tụi cháu phải không?
Dạ cảm ơn Thiếm, ngon lắm Thiếm à. Thiếm vừa nói chị Út nào vậy?
Ủa, cháu không gặp hả?
Dạ cháu mắc dọn dẹp ở trên lầu á.
Nó tên Son, thứ Út nên gọi là Út Son.
Tội nghiệp lắm cháu ơi, nó đã ngoài 40 rồi đó, nhà rất nghèo nên sống khổ. Có một ông anh thì đạp xích lô,
đạp xích lô
với bà mẹ mù lòa.
Trời ơi tội nghiệp quá,
cả hai anh em đều chưa có gia đình,
nghe nói hình như nó bỏ mất đứa con.
Vì hồi thằng nhỏ đau không có tiền chữa chay, mà nghe đâu cha thằng nhỏ là dựng ghẻ của con Son. Khi biết con Son có bầu, ôm được có gia tài chút nữa đi luôn. Ba má con Son gieo hết cả đời, tôi đời con cháu phải không con.
Còn người anh,
cái chuyện nghe ly kỳ lạ thiết, nay mai gì cháu cũng biết. Giải phóng anh chàng đã chơi xì ke, gia sản sự nghiệp tiêu cùng. Trong khi bà mẹ hết sáng tới chiều, chỉ biết ngồi khóc mà thôi. Mới nghe qua đã thấy dừng, ở đời ai chẳng có lúc thịnh lúc suy. Quan trọng là đôi co với đời, khóc chẳng có giải quyết được chuyện chi.
Đúng vậy,
quan điểm hay thiết cháu mình chung. Hồi chú đi Thiếm mà khóc thì đâu có ngày nay.
Hồi đó Thiếm còn ở Long Khánh phải không? Rồi năm nào thì Thiếm mới ở nhà này?
Thì sao Hòa Bình đâu 2-3 năm chú mới chuyển được vô đây đó. Rồi khi được phân nhà, chú chọn căn bây giờ ở luôn tới nay.
Hồi đó má con chị Út Son này bây giờ là ở đâu vậy Thiếm?
Vô tú cái trong xóm nước đen mà ở. Nhà cửa chật chội hôi hám lắm. Thằng anh của nó đi xích lô ngoài bến kìa. cháu có đi đâu á, đi cho nó để có tiền đủ bà già nghe.
Thím nói vậy thì cháu hay vậy. Tới chừng đó tiện đi đâu đi đó. Với cháu đã biết mặt mũi hai anh em họ ra làm sao đâu.
Thôi, để thím lên lầu thắp nhang cho ba của cháu. Mấy cha con tụi nó đi đâu rồi vậy?
Chắc đi lựa sắp cho hai anh em đó. Để cháu ra cho đóng cửa rồi đưa thím lên lầu thắp hương.
Cháu đi có một mình hả?
Dạ, cháu tranh thủ qua thăm chú thím, rồi hỏi thăm nhà ông tổ trưởng dân phố đi tới chào ra mắt người ta. Hồi sáng này anh Quảng ra ngoài phường rồi.
Trời ơi, tổ trưởng cũng là ổng đó chứ ai. Nói vậy cháu chưa biết sao? Thằng Hoàng chồng cháu cũng không biết luôn hả? Sơn ơi, cháu chăm cho thím mình trà nóng rồi đem lên đây nghe không? Vợ ông Hoàng nè, nghe nói cháu định bán trái cây trước nhà phải không? Thì em thấy được lắm đó nghe. Chừng nào tiến hành vậy cháu? Sao cháu để đó thím rót được rồi. Đây nè, lại đây thím giới thiệu cho biết. Đây là Phụng vợ của Hoàng. Hoàng thì cháu biết rồi ha. Còn đây là Út Son, cô ấy đang phụ việc cho thím đó.
Dạ chào chị. Nghe thím tôi nhắc tới chị nhiều. Cũng nhờ có chị mà gánh bún của thím tôi lúc nào cũng đông khách.
Nè, bộ thấy cháu tôi đẹp quá nên nói không ra lời ha.
Dạ rồi chị Son ơi, còn bao năm nữa là 50 rồi phải không? Thím tôi chọc tôi nói vậy chứ tôi có đẹp đẽ gì đâu.
Chị Phụng.
Chị tên Phụng hả?
Chị 47 tuổi. Vậy là lớn hơn tôi 4 tuổi.
Đúng rồi.
Thôi đi vô làm công chuyện tiếp đi, rồi đem cơm về cho má cháu sớm lúc nào hay lúc đó.
Nhà của chị ở đâu vậy thím?
Ở xóm Nước Đen. Ở cái chỗ nhà cháu đi tới cái gặp ngã ba cái queo tay mặt rồi cái đi sâu tuốt cho trong đó gần cả cây số. Hỏi nhà bà Lan mụ ai cũng biết hết à.
Bà Lan lâu lâu được phường trợ cấp khó khăn đó cháu à.
Nhà bà ấy có cùng tổ với mình không chú?
Khác tổ cháu à.
Dạ xin phép chú thím cháu về sớm. Chị Phụng ở chơi nha.
Son, cháu không ở lại nói chuyện với chị Phụng sao?
Dạ cháu hơi mệt, sáng mai cháu đến sớm nha thím.
Bữa nay con So mà ngậm miệng cốc. Chà, có bộ lạ quá ông ha.
Bà nói tôi mới để ý á. Cháu biết không, con nhỏ này nó nhiều chuyện lắm. Ai nói cái gì nó cũng lắm lỗ tai nghe đó. Thím mày binh chầm chập á chứ chú thì chưa tin cái miệng mồm của nó kín đáo.
Ông hay quá đáng, tôi đã nói rồi, tài tân của nó ham nói thiệt nhiều, chứ không khâu với ai cũng không tham lam. Tội lắm cháu ơi, nhưng bữa nay nó hơi lạ, không chịu nói chuyện để chờ dịp gian du. Lạ thiệt với ông.
Bà coi chừng ngày mai trời lại nổi cơn bão à.
Thưa chú, ở phường mình á chắc có các hoạt động xã hội từ thiện hả chú ha?
Có chứ cháu, đó là việc làm thường xuyên. Nếu cháu muốn thì chú giới thiệu cho.
Cháu hỏi thăm chú trước, chứ muốn làm gì cũng phải có ý kiến chấp thuận của anh Hoàng chú à.
Đúng, cháu xử sự như vậy rất đúng nha. Thảo nào mà vợ chồng cháu lúc nào cũng thuận thảo, cùng tác biển đông mà.
Anh Sơn.
Gì vậy?
Em nói chuyện này cho anh nghe, hết sức quan trọng anh à.
Cái gì vậy Út Son? Với em thì chuyện nào cũng quan trọng hết á. Nói anh nghe coi, lần này có bức quan trọng tới đâu?
Em báo cho anh biết, cái bà chủ nhà cho anh 100.000 á, chính là chị Phụng đó.
Son,
anh Sơn,
em nói cái gì?
Cô ấy
còn sống à?
Dạ.
Bà chủ nhà 100.000. Trời ơi.
trong ơi. Tại sao em biết chuyện này, em đã gặp ngay chưa, coi chừng hay em đã nhìn lầm. Nếu đúng là phụng thì trời ơi, con tạo xây gần.
Anh Sơn ơi, cuộc hội ngộ này với em là điều tủi nhục, vì đối diện nhau người ta ở trong
sống đến từng tuổi này anh mới tin vào số phận. Giờ anh suy nghĩ chắc là cô kiếm cô ấy nở nhà ta và đã Sơn ơi, anh không thể nào tin vào tay mình nữa. Nếu chết đi anh xin được cho mình, phải anh chết trước sống mà chi gặm nhấm tối hờn, chỉ thương cho mẹ già sai lầm mà phải mang bệnh tâm. Ôi nhục nhà đến giường nào son ơi em, chân tàn rồi ướt bóng, nhưng người xưa thì nghiện đã quay.
Em thấy cô ấy thế nào? Ra vẻ bà chủ chứ.
Chắc chắn chị nhìn ra em anh à. Còn cái miệng của chị cười em không bao giờ quên được.
Rồi em với cổ có nói chuyện gì không?
Chuyện riêng thì không. Chị ấy chuyện trò với em hết sức là tự nhiên, nhưng không có nhiều đâu. Chị có thím và chú Tường, chắc chắn 100% là chị thì em thấy chị ấy rất bản lĩnh chứ không yếu đuối như ngày nào đâu.
Anh không tin người đó là Phụng đâu.
Tại sao vậy?
Tại vì nếu là Phụng thì cô ấy sẽ không cho chồng mình mua căn nhà đó. Em nghĩ có đúng không?
Bây giờ anh em ta phải tìm cho được cách xử thế.
Cách gì? Anh dối quá.
Anh Sơn,
Từ khi gia đình mình xa cơ thất thế tới giờ, anh em mình đã gặp biết bao nhiêu là điều nhục nhã rồi. Thì với nỗi nhục này cũng chẳng thấm vào đâu anh à. Anh đừng buồn mà quay về đường cũ.
Son, đây là lần cuối cùng anh không muốn nghe em nói về vấn đề đó nữa.
Anh Sơn, trời ơi,
anh nè, coi kiếm xe mua đi anh, để đi đâu cũng bị động cái kiểu này mất thì giờ quá à.
Anh với thằng Tuấn bàn rồi, sẽ mua cho hai anh em nó một chiếc, còn anh một chiếc. Em không biết đi thì anh chở.
Nhưng mà những lúc như thế này này, làm sao mà anh chở em đi được ha? Anh còn phải coi nhà nữa chứ.
À đúng rồi, em chờ anh lát nha.
Đúng rồi anh, anh đi đâu vậy?
Sẽ có tài xế đưa đón em tận nhà.
Dám kêu cái ông xích lô quen của anh lắm á. Trước sau gì cái điều này cũng xảy ra. Tôi phải bình tĩnh, bình tĩnh để mà xử lý các tình huống mới được.
Anh ba, giờ tôi muốn đi coi mấy cái siêu thị, cô ấy chưa rành đường, anh cứ đưa đi tới nơi, về tới chốn, miễn đi theo yêu cầu của cô ấy thôi.
Vậy là chưa khẳng định được chỗ đến hả anh?
Nơi đến là một vài siêu thị lớn trong thành phố, còn làm sao đến đó thì anh chủ động, tôi sẽ trả tiền hậu hỷ, anh an tâm nha.
Dạ, mời bà.
Trời đất, bà có nói gì? Anh kêu tôi bằng anh mà kêu vợ tôi bằng bà, tâm lý phụ nữ không ai thích đâu. Chị thôi.
Dạ, xin lỗi chị.
Em đi nha anh, bữa nay nhà mình sẽ ăn cơm hộp đó.
Thưa bà, quên. Dạ thưa chị, chị đi siêu thị nào à?
Coi kìa, chính vì biết tôi không đành chỗ cho nên chồng tôi mới kêu anh đưa tôi đi. Bây giờ thì tùy anh quyết định mà.
Vậy thì tôi sẽ làm bà vừa lòng.
Anh Sơn, anh đi đứng chi lạ vậy?
Bà còn biết cả tên tôi à? Bà Phụng.
Xin lỗi ông, nếu ông không thích nó thì tôi sẽ không gọi. Nhưng tôi phải gọi ông bằng gì đấy?
Bà Xích Lô.
Xin phép ông, tôi chỉ gọi là ông ba thôi.
Xích Lô thì cứ kêu là Xích Lô, có gì đâu mà bà ngại.
Tôi nghe nói ở thành phố này, bước ra tới đường là gặp siêu thị với hiệu sách. Nãy giờ ông chạy cũng khá lâu rồi, sao tôi chưa thấy cái siêu thị nào hết vậy ông ba?
Bà Phụng, bà nói đúng, nhưng ở thành phố này có nhiều đoạn đường Xích Lô không được đi qua lại, vì vậy cho nên tôi phải đi đường vòng, có hơi lâu đó bà.
Hình như ông có vẻ mệt.
Bà khinh bỉ tôi đến thế sao bà Phụng?
Ông biết con người nghĩa tình trong tôi trước sau không thay đổi. Ở đâu, làm gì, tôi cũng hết lòng với mọi người, thảo ngay với mẹ cha, với ông bà tổ phụ. Tay làm hàm nhai, ngày quá tháng mới có được áo lành quần lặn, bên con bên chồng bữa cơm no lương thiện. Tôi không được xuất thân từ gia đình thế gia vọng tộc, được ăn trên ngồi trước, ý quyền cậy thế hung hiếp kẻ thân cu, bòn quét của người ta dành lợi lộc cho riêng.
Ba còn đầy hân hoan thì hãy cứ nghĩa mai huyền của một gia đình. Ngày nay tôi trở nên kẻ thân tàn ma dày, giữa chợ đời nghiền ngẫm lúc trời nhân quả cả dây.
Tôi không quy ai chỉ ai, huống chi người đã từng thề nói nghe điên nghĩa hứa đây một ngày cũng nắng đâu phải cách mắt xa lòng là không còn gì trong tâm tư
tôi vẫn không quên em nên suốt năm canh dài đau đớn đau tim đi buồn nỗi buồn tiếng mấy quan khô cách tôi đã không hiểu nhưng mà lòng người đã cho về tâm
anh Sơn ơi tôi vẫn không còn gì để nói tình đã chết trong tôi theo những trận đòn rơi ngoan nghiệt trong đắng ngàn cái qua làm dấu làm vợ khổ sở đeo mang dài dặn một thời giờ chỉ ngắm ngùi cho đôi mắt của mẹ anh ôm trọn khối sầu trong bóng tối âm u
phụ ơi lời nói của em cào sẽ con tim không làm sai anh trong toàn ân dèn người tốt như em mà gia đình tôi để bà giờ không làm sao chuộc được nỗi lòng cho dù lòng vui hận anh.
Theo lời kể của chú Tường tôi biết được phần nào sự thật nhưng anh Sơn ơi chúng bao đã qua rồi ôm nỗi buồn làm chi cho khó đứng khổ ngồi chứ tình đã lỡ làng trái ghen lỡ lòng đã nguôi lạnh từ lâu thương mẹ anh chớ u sầu chăm sóc mẹ giúp tôi
vì hạnh phúc của em anh giữ tin chuyện này anh dặn son chưa biết lộ với một ai cho dù người thân trong gia đình em chính là phụng ngày xưa mà anh
cảm ơn anh cảm ơn anh nghĩa tình xưa trọn vẹn nhưng sự thật vẫn là sự thật của muôn dân ai giấu ai làm sao giấu được ông trời thôi thì mặc dòng đời đấy
thím ơi cái món cháo này á thím để cho nấu riêng nha.
Món gì vậy cháu?
Dạ bí mật. Món đặc biệt này á chỉ có hai người ăn à, nhưng mà giờ chót á chắc phải ba người quá à.
Thì cháu nấu dư chứ gì.
À đủ thôi chứ không có dư đâu thím, vì việc nhà của cháu mà thím mất một ngày ha, tiếc thiệt á.
Đám dỗ của anh Năm cũng là trách nhiệm của thím, cháu đừng nói vậy chứ. Ủa sao con Son đi chợ gì mà lâu quá vậy ta?
Cháu nghe thím dặn hồi nãy đó, mua bổ sung của bộ hơi nhiều á, đành tự chắc là nó phải đi lâu thôi.
Kìa kìa, mới nói kìa.
Cháu về tới đây rồi, bây giờ chỉ còn dọn ra cúng thôi à, thấy không chị hai?
Chị Son, chị soạn trái cây giùm tôi nha.
Quanh ơi Quanh!
Quanh! Dạ!
Con rửa ly xong chưa?
Dạ rồi.
Con xuống đây đi, má nhờ con chút coi.
Dạ.
Nè nè nè, con đưa bà thím với cô Út á giúp trái cây nè ha. À, bông nè, chất sẵn lên bàn thờ đi. Bàn thờ ông nội á, để đó má canh cái nồi cháo này cho.
Dạ.
thằng con Son nó có chỗ làm ổn định. À, thấy dường như cảnh nhà hơi khang khác. Thằng Sơn nó giống nó đã ít nói, lại càng ít nói hơn nữa. Còn con Son á, thường ngày thì như con két lột lưỡi vậy đó. Rồi bữa nay cũng nín thinh luôn. Nhưng mà bù lại, hình như là anh em nó có dư chút đỉnh. Thỉnh thoảng lại nghe tụi nó thì thầm cái chuyện gì đó. Mà tại sao lúc này anh em nó cho an toàn là muốn ngôn vật lạ thường xuyên mà. Hỏi thì không có đứa nào nói hết á.
Má, má đang to nhỏ với ai vậy?
Má có to nhỏ với ai đâu. Son à,
dạ.
Con về hồi nào mà má không hay vậy? Má mới nghe đồng hồ gõ 10 tiếng, sao con về sớm quá vậy?
Con có món này ngon lắm, phải đem về liền cho má ăn, chứ để nguội thì mất giá trị.
Ôi, con lại mua món gì nữa vậy?
Không thể nào nói được má à. Món này phải tự tay con đút má ăn. Ăn đi má.
Sao kỳ vậy con? Má chưa có đói. Con để nó đi một lát nữa má ăn.
Má không ăn liền bây giờ là phụ lòng con á. Cái món này.
Thôi được rồi. Con đã nói vậy thì má ăn đây nè. Con để cho má múc. Bày đặt chi nữa cho nó mất thời giờ nữa.
Không, phải chính tay con đút má ăn mới được. Ăn đi má, ăn đi má.
Cháu Yến.
Dạ.
Son.
Dạ.
Ở đâu con có cái thứ này? Son, nói cho má nghe, ở đâu?
Con xin của cháu bà chủ. Bữa nay nhà của người ta vừa kết hợp ăn tân gia với đám dỗ. Má à, tại sao má biết cháu Yến hả má?
Tại sao lại không biết? Từ ngày chị Phụng con ra đi, chưa có ai nấu cái cháo này, cái tô cháo này, cái tô cháo này. Sao mà hương vị rời về xa xưa, nỗi giấc thương đứa con mình. Dẫu tháo dỡ thời gian chưa xóa khổ đau, dòng xoay thế sự nỗi đời trầm tại má, tại mình má ơi, xin hãy quên buồn. Có con có mẹ, dẫu đời đặt cay cùng ngắm tình thân.
Ăn tiếp đi má.
Son.
Dạ.
Má có linh cảm dường như bàn tay của chị con còn ở đâu đây. Nó đã làm ra món cháo này. Ngon lắm. Ngon lắm Son ơi.
Má. Má cứ nhắc chị ấy hoài, làm sao con chịu nổi. Đâu phải một mình má có lỗi với chị ấy, mà cả con với anh Sơn đã đọa đài hiếp đáp chị ấy mà. Hơn tuần nay hãy nhắm mắt lại là con cứ hình dung ra cái cảnh cuối cùng cả nhà mình đã đánh đập chị ấy. Má nhớ không má?
Thôi con đừng cho má ăn nữa.
Má
nuốt hết vô rồi con ơi.
Không được, má phải ăn cho hết, không thôi chị ấy buồn đó má.
Son.
Dạ.
Chị nào?
Dạ chị, con Phụng phải không?
Nó ở đâu?
Nó ở đâu?
sống, tao còn không kêu chị về đây với má.
Trời ơi, cái chị cháu bà chủ của con với Phụng với Phượng nào đâu, mắc kỳ quá
à. Con đừng nói láo, con đừng nói láo với má mà. Bởi vì cái hương vị của bốn cháu này ngoài con cũng ra, không ai nấu đúng theo ý của má hết.
Con đã nói với má, má không tin thì thôi. Bây giờ con phải ra ngoài phủ tiếp với người ta má. Còn chút này má ăn hết nghe. Con đi nghe má.
Trời ơi, linh cảm của tôi càng lúc càng chắc chắn rằng con Phụng nó quanh quẩn ở đây. Hay là người chủ mới của căn nhà cũ này có liên quan với nhau? Không được, tôi phải biết, tôi phải tìm và tôi phải biết. À!
Má mất máu nhiều quá Son ơi.
Không hiểu má té từ lúc nào, nhưng phòng nhận bệnh cho biết người ta đưa má vào đây lúc hơn 11 giờ, trong khi 10 giờ là em đã về nhà.
Ủa, bữa nay nhà người ta có việc, sao mà em về sớm vậy?
Anh Sơn, chị Phụng nấu cháo yến cúng cha chồng chị, sẵn chỉ múc cho má một tô, kêu em mang về cho má ăn. Anh biết không, mới húp một muỗng, má đã kêu lên và nói chỉ có con Phụng mới nấu đúng ý má như vậy. Rồi sau đó thế nào em không biết.
Má, má nằm yên đi, đang truyền máu cho má mà.
Mà nghe hết rồi. Sơn ơi, Phụng nó ở đâu? Con kêu nó vô đây để cho má.
Má, má ơi, chị Phụng ở đâu ai biết mà má biểu.
Sơn ơi, má biết mà. Má biết là má sắp ra đi. Má xin con, có cách nào kêu con Phụng vô đây cho má được nghe tiếng nói của nó lần chót không con?
Má ơi, không hề có Phụng nào cả má à. Má ám ảnh hoài cái tên đó làm chi vậy?
Sơn, Sơn ơi, con không chịu ý của má được sao? Nguyện vọng của má trong giây phút sau cùng là được gặp lại đứa con. Cũng là con dâu của má ngày xưa, dằn dặt khổ đau mấy chục năm trời, tại sao đứa nào cũng lãnh thân không cho tôi chút tội của tôi. Để má được nghe tiếng nói sau cùng trước khi thân thành ra đây. Tụi con đừng giấu má nữa, linh cảm của người già đã cho má biết là mình không sai. Khi tô cháo yến má được ăn chính vừa tay con Phụng nó nấu.
Người nhà làm gì mà để bệnh nhân khóc lóc dữ vậy?
À,
không tốt đâu.
tới giờ cho bà uống thuốc rồi đó, nhớ tránh đừng cho bà xúc động như vậy.
Dạ. Má, má nghe bác sĩ la không? Bây giờ má uống thuốc đi cho mau lành bệnh, rồi về tới nhà con lặn lội đi tìm chị Phụng cho má nha. Uống thuốc đi má. Rồi, má nằm xuống đây nghỉ nha.
Son ơi.
Dạ.
Bây giờ mình phải làm sao đây? Anh bối rối lắm rồi, không còn sáng suốt để mà giải quyết bất cứ việc gì hết.
Anh Sơn, có lẽ anh em mình ra ngoài để bàn, ở trong này rủi má thức dậy rồi như hồi nãy nữa đó. Đi anh.
Son à.
Dạ.
Chị của vợ chồng Phụng mới đáp ứng được yêu cầu của má thôi, nhưng anh đã hứa với Phụng là mọi chuyện phải nên giấu nhẹm.
Nhưng tới nước này giấu làm sao được đây anh? Khó thiệt. Sao em nghi má qua không khỏi quá anh à? Mà nguyện vọng cuối đời của má chỉ có bấy nhiêu. Phải như mình không biết chị Phụng ở đâu thì đành chịu, còn nàng này á chỉ đang hiển hiện ra đó.
Son ơi, người ta còn có chồng con nữa, mình muốn giải quyết theo ý của mình không được đâu.
Sao chú Thiên Tường đi lâu vậy kìa? Không biết má của chị Út thế nào rồi, già cả lại còn thêm mù lòa, chạy đi đâu không biết nữa, để mình ra nông nổi rồi làm khổ con cái thì.
Anh đó, sao chưa gì đã trách người ta? Người sáng mắt đôi khi còn dấp té, cũng vì người mù lòa.
À, hồi nãy đó lu bu quá, anh mới gửi chút đỉnh tiền, tội nghiệp quá. Chắc chục gạo của mình bãi ăn chưa có hết đâu em ha. Ủa, em sao vậy? Có nghe anh nói gì không em? Em.
Anh Hoàng. Anh Hoàng ơi, em muốn kể chuyện đời xưa lẫn đời nay cho anh nghe quá à. Anh muốn nghe không?
Trời đất, bữa nay hơi bị lạ nghe. Anh tưởng đâu em mời anh ra tâm sự gì đặc biệt, nào dè để kể chuyện đời xưa.
Không có chuyện đời xưa làm gì có đời nay. Tại sao ba mình không còn sống?
Anh thấy từ nãy giờ em hơi bị kỳ đó nghe. Em muốn ba sống làm chi vậy hả?
Tại vì ba rất thương em, ba hiểu em hơn anh nữa kìa.
Chứ bộ anh không hiểu em à? Ôi em nói làm sao nghe tự ái dồn cục.
Anh Hoàng, nếu anh đã có tiếng nói đó thì em rất mừng. Xin anh hãy bình tĩnh để nghe lời tâm sự của em. Như anh biết rằng trước khi em về làm vợ của anh, đời nhiều nghịch cảnh, em lỡ làm một chuyến sang sông. Nhờ ba thương tình đã hợp cho đôi ta, 26 năm qua em vui lắm nỗi buồn. Nhưng ai biết được em đang đối diện với thương đau. Hoàng ơi, mở rượu chiều
thế nào? Anh ba Xích Lô lại là chồng cũ của em, và ba anh lại là tài xế của gia đình họ đó sao?
Phải. Căn nhà này so với hồi trước đã mất hết dấu tích rồi, ngoại trừ cái tay nắm cửa tủ bếp đó. Hồi đó ở đây chỉ là căn phố lầu mặt tiền với con đường, không phải là đại lộ. Anh Hoàng ơi, với anh Sơn, má của anh, tuy rằng bà đã từng có đấng cai nghiện, nhưng hoàn cảnh của em lúc đó mồ côi mồ côi, nếu không có bà đem về nuôi dưỡng thì làm sao em còn sống được đến bây giờ. Hơn 10 ngày nay em đang chờ gì để mở lời, trước sau gì cũng phải nói cho anh biết để anh hiểu rõ ràng những gì trong quá khứ của em. Bây giờ người ta đã cơn thập tử nhất sinh, chữa tình không còn, những lấn lấn thì nghe qua nói thôi thì còn lại do anh quyết định. Em sẽ làm theo lời anh cho anh được an lòng.
Phụng em, giờ thì người nào cũng đã lớn,
mai tóc ai cũng lơm đơm màu xương. Vợ chồng ta vừa qua biết bao khổ nhọc mới có ngày nay, anh hiểu tâm trạng em đang như chỉ rối tơ vò. Điều quan trọng là em nên bình tĩnh để giải quyết rõ ràng. Còn ơi, anh càng thương em và tin em hơn nữa, khi đây không còn là chuyện của quá khứ xa xưa. Nó đã liên quan đến hiện tại mà mỗi ngày em phải tiếp cận. Còn ơi, xin em đừng bấn loạn mà hao tổn tinh thần. Theo anh á, sáng mai vợ chồng ta cùng vào thăm bà ấy, và anh sẵn sàng trợ giúp khi người ta cần đến. Vui lên đi em, đừng để cho ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Chú thím đã về, tin tức ra sao rồi chú? Liệu bà ta có qua khỏi không?
Hoàng, chú muốn báo cho cháu biết.
Cháu biết rồi, vợ chồng cháu vừa mới nói chuyện.
Vợ chồng cháu đi vô bệnh viện ngay bây giờ đi, bà ấy sắp chết. Nhưng ao ước cuối cùng là muốn gặp vợ cháu để nghe lời tha thứ.
Em ơi, vậy mình phải đi ngay, kẻo không kịp. Tuấn à, Quanh, xuống đóng cửa coi nhà cho ba má đi công chuyện hay chưa.
Có cả ông bà nữa. Anh Tuấn, chắc là hai cặp quyên ương này định đi ăn đêm đó.
Tầm bậy đi á. Đóng cửa đi, ba má đi.
Dạ.
Phụng ơi, còn đêm chưa? Sơn đâu rồi? Sơn.
Dạ, dạ con đây nè má.
Em con đâu? Con Sơn nó đâu rồi?
Má ơi, con đây. Má nghỉ đi, đừng nói nữa, mệt lắm má à.
Má phải nói chứ, nói trước khi vĩnh viễn im lặng như ba tất tất. Sơn.
Dạ.
Sơn.
Con nè má,
hai con nên thành thật lần cuối cùng với má đi. Có đúng là con đã gặp Phụng phải không? Tại sao? Tại sao lại không đáp lại lời của má? Tại sao chỉ là không gian tình?
Anh Sơn, anh trả lời đi.
Má ơi, đúng vậy.
Thấy chưa, các con tưởng má đuôi phải không? Tưởng má đuôi rồi che lấp sự thật được sao? Sơn, Sơn ơi, làm sao, làm sao con cho má gặp được con bây giờ hả con?
Má ơi, gặp cô ấy thì không khó, nhưng người ta đang có chồng con đề huề mà.
Như vậy là, như vậy là con ơi, con ơi, má chết trong một lời chối rằng. Nỗi sầu đã bao năm, giờ thêm đêm sáng một linh hồn. Phụng ơi, con ở đâu rồi?
Má đừng buồn, rồi con sẽ yên, đem Phụng đến cho má được vui. Trời ơi trời, làm sao tôi biết, đến đây không là quyền của người ta.
Má, chị Phụng đến kìa má.
Đâu?
Có chồng của ấy nữa kìa má.
Đâu? Phụng đâu? Phụng đâu? Má, con đây nè má. Phụng, Phụng ơi, chồng của con đâu? Con cho má được nói với chồng con vài tiếng nghe con.
Dạ thưa bác, cháu đây.
Thưa má, anh Hoàng là con trai một của ba con, tức là chú Năm tài xế nhà mình hồi đó đó má.
Trời ơi, má ơi,
má Phụng, Phụng ơi, cháu Hoàng, cháu Hoàng, bác cảm ơn cháu, bác cảm ơn cháu đã cho Phụng đến đây gặp bác lần cuối. Phụng, Phụng ơi, má xin con, má xin con một lời thứ tha. Bởi tại vì trước đây má nên tới xế chiều mà không còn bóng che chở tuổi già nên thân tàn má dài trong đông. Má muốn gặp con để được nghe giọng của
chồng của con
nhân nào lại gặp quả đó hay không ơi?
Má,
má, má, má mãn nguyện lắm rồi.
Má,
má,
má.
Một kiếp